Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2021, thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh Doan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết, ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng được Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, là nó đi, bảo người kia đến, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này, là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo sách Tin mừng Luca, sau diễn từ trong đồng bằng, Đức Giêsu đi vào Ca-phác-na-um. Tại đây, người đã gặp gỡ nhiều hạng người, đó là những con người đơn sơ, bé mọn, ngoại đạo, tội lỗi. Và trích đoạn lời Chúa hôm nay mở đầu chương 7 thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và viên đại đội trưởng dân ngoại. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Viên đại đội trưởng là người chỉ huy 100 quân. Ông nghe đồn về khả năng chữa bệnh của Đức Giêsu, nhưng ông không dám gặp người, vì biết mình là dân ngoại bị người Do Thái coi là nhơ uế. Nhưng bởi tình thương đối với người nô lệ, nên ông mạnh dạn nhờ các kỳ mục Do Thái xin Đức Giêsu đến nhà cứu người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ở đây, nổi bật lên một đời sống tốt lành của viên đại đội trưởng. Ông nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân, của người nô lệ, của người Do Thái và của Đức Giê-xu. Chẳng những thế, ông còn yêu thương, tìm cách giúp đỡ tận tình. Ông kiếm thầy giỏi nhất để chữa cho người nô lệ mà ông yêu quý lắm. Ông quý mến người Do Thái, và chính ông đã xây cất hội đường cho họ. Ông tránh cho Đức Giê-xu khỏi phải vào nhà ông bằng việc sai bạn hữu đi ra khỏi nhà để gặp Đức Giê-xu, và họ xin người cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Viên đại đội trưởng tin vào sức mạnh của lời Đức Giê-xu. Đối với ông, lời ấy có uy lực như một mệnh lệnh. Chỉ một lời cũng đủ làm cơn bệnh nguy tử phải tháo lui. Đức Giê-xu ngỡ ngàng trước một lòng tin mạnh mẽ như vậy. Người đã không đến nhà viên sĩ quen, cũng chẳng gặp mặt ông, và càng không nói lời nào. Chỉ biết là sau đó, người nô lệ đã được khỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở đâu chúng ta cũng gặp những người như viên đại đội trưởng. Họ có thể là mẫu mực cho các Kitô hữu về sự khiêm hạ và tín thác. Nhiều người hôm nay có tấm lòng thật tốt như viên sĩ quen, nhưng vẫn ngại chưa dám mời Chúa vào nhà, chưa dám trực tiếp gặp mặt Chúa, chỉ dám nói chuyện với Chúa qua trung gian. Nhưng họ có thể đã mang trong mình một niềm tin kiên vững và đã có kinh nghiệm về sự chữa lành kỳ diệu của người. Tôi không đáng được ngài vào nhà tôi, chỉ xin ngài nói một lời. Còn chúng ta, nhiều khi chúng ta đã đánh mất ý thức về sự linh thánh khi rước Chúa. Nhiều khi chúng ta chẳng mấy tin vào quyền năng của lời người. Lạy Chúa, xin cho tình yêu Chúa lớn lên trong chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại. Vì lợi ích của họ, như Chúa đã quảng đại, hiến mạng sống mình vì chúng con. Amen.
Xin tình yêu của Ngài dạy con sống yêu thương. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết bao dung. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng sốt mến, sống vui đời thánh nhiên, lòng chính khiết trong ngần. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống đơn sơ. Ngài dạy con biết cho đi. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng ước muốn hiến dâng làm lễ tế cho một người muôn nơi. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Còn đầy mong ước sống tròn thương yêu. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con hiến sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, còn đầy mong ước sống theo gương Ngài. Trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống tròn thương yêu. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống theo gương Ngài. Chúa ơi, con đầy mong ước sống theo gương Ngài.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi diễn đàn liên tôn G20. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên diễn đàn liên tôn G20 năm 2021 công bố tối thứ Bảy 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án những vụ tấn công khủng bố nhân danh tôn giáo. Ngày 11 tháng 9 là kỷ niệm đúng 20 năm vụ khủng bố tự sát do nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda thực hiện tại hai tháp song sinh ở New York, Hoa Kỳ, làm cho gần 3.000 người chết. Diễn đàn liên tôn G20 năm 2021 tiến hành tại thành phố Bologna, Bắc Italia, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 này với chủ đề Thời kỳ chữa lành. Đây là một môi trường trao đổi và đối thoại, không những giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn giữa các vị lãnh đạo chính quyền các nước và các tổ chức quốc tế, các nhân vật lớn trong lĩnh vực xã hội. Lời mở đầu diễn đàn được ông David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu trình bày, và Tổng thống Borut Pahor của Slovenia, trong tư cách là Chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu, chính thức khai mạc diễn đàn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh liên hệ giữa việc thờ kính Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Chúng ta được mời gọi, bày tỏ sự hiện diện hiền phụ của Thiên Chúa trên trời qua sự hòa thuận giữa chúng ta dưới đất. Và ngày tố giác tệ nạn bạo lực nhân danh tôn giáo, lạm dụng thánh thiền. Đức Thánh Cha nói, trong 40 năm qua, người ta ghi nhận gần 3.000 vụ khủng bố và khoảng 5.000 vụ giết người tại các nơi thờ phượng, những nơi mà lẽ ra phải được bảo vệ như những ốc đảo thánh thiêng và tình huynh đệ. Rồi điều xảy ra quá dễ dàng là kẻ phạm thượng xúc phạm danh thánh của Thiên Chúa khi bách hại những người anh chị em lại tìm được tài trợ dễ dàng. Hơn nữa, thường xảy ra những bài giảng nảy lửa của những kẻ nhân danh một thần giả để kích động oán thù. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì đứng trước những hiện tượng ấy? Trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, tôi tin rằng trước tiên cần phục vụ sự thật và tuyên bố không chút sợ hãi và giả vờ là sự ác khi nó là sự ác, nhất là khi nó do kẻ tự nhận là tiên sinh cùng tín ngưỡng với chúng ta gây ra. Ngoài ra, tất cả chúng ta phải giúp đỡ nhau chống lại nạn dốt nát về tôn giáo qua tất cả các nền văn hóa. Đó là một sự dốt nát lan rộng, thu hẹp kinh nghiệm tín ngưỡng và những chiều kích sơ đẳng của con người, và lôi kéo những tâm hồn dễ bị tổn thương đi theo và gắn bó với những khẩu hiệu tuyên truyền cực đoan. Nhưng chống lại ngăn chặn mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải giáo dục trước hết, thăng tiến một nền phát triển công bằng, liên đới và toàn diện, làm gia tăng cơ may được học hành và giáo dục, vì nơi nào nghèo đói và dốt nát ngự trị thì bạo lực cực đoan càng dễ bén rễ. Tin Budapest, Hungary. Các sinh hoạt cuối cùng tại Đại hội Thánh thể quốc tế tại Budapest. Thứ Bảy, 11 tháng 9 vừa qua là ngày áp chót trong một tuần lễ Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô Budapest của Hungary. Không còn các cuộc thuyết trình, hội luận, trao đổi như những ngày trước đó. Từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, có hội chợ tại quảng trường Thánh Vương Stefano. Đồng thời, từ lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, có lễ hội các gia đình tại đảo Margherita trên sông Danube. Sau cùng là thánh lễ và rước kiệu mình Thánh Chúa từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại quảng trường Kossuth do Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest chủ sự cùng với đông đảo các giám mục và linh mục. Hiện diện đặc biệt trong lễ này cũng có Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi năm 2000, Ngài đã phong thánh cho vua Stefano cùng với Đức Giám mục Hieroteos là vị hồi thế kỷ thứ 10 được gửi từ Constantinople đến Hungary để truyền giảng tin mừng. Thánh vương Stefano của Hungary qua đời năm 1038 khi giáo hội Đông Phương và Tây Phương còn hiệp nhất với nhau. Trong năm ngày trước đó, tổng cộng có 70 vị giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước Nam Châu đã trình bày các bài giáo lý, hội thảo, thuyết trình hoặc cử hành thánh lễ tại khu vực triển lãm ở Budapest. Chẳng hạn, trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, đã nhận xét rằng đức tin ở Âu Châu đã trở thành một ngọn lửa rất bé nhỏ và có nguy cơ tắt lịm tại một vài nơi. Đức Hồng Y nói, đức tin có một chiều kích năng động truyền giáo. Đức tin đòi phải chia sẻ với người khác. Tôi hết lòng cầu nguyện để chiều kích truyền giáo này được tái khám phá tại Âu Châu. Về phần Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja của Nigeria, trong bài thuyết trình đã nói rằng, các linh mục có nhiệm vụ phải nhắc nhở cho các tín hữu đừng lên rước lễ nếu họ ở trong tình trạng có tội trọng và cần phải xưng tội trước đã. Điều này vẫn còn là đạo lý của giáo hội. Rất tiếc là chúng ta thấy trào lưu lan tràn hiện nay là dân chúng lên rước lễ mà chẳng quan tâm gì đến vấn đề họ có ở trong tình trạng tinh thần có thể rước lễ hay không. Tại Đại hội Thánh Thể ở Budapest cũng có phần trình bày chứng từ. Bà Barbara Hill, nguyên là một nhà truyền đạo tin lành, đã kể lại rằng chính việc chồng mình Thánh Chúa thờ lại Thánh Thể đã thay đổi cuộc sống của bà, khiến bà xin hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Sau nhiều năm hoạt động truyền giáo trong tin lành, bà đã gặp những tín hữu Công giáo và thái độ cũng như cuộc sống của họ đã khiến bà suy nghĩ và thay đổi tín ngưỡng của bà. Bà cũng được soi sáng nhờ các tác phẩm của Thánh Teresa Avila. Tin Torino, Italia. Bắt đầu chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Torino. Tu viện Đại Kết Xe Dề Bền Pháp đã gửi ba tu huynh đến thành phố Torino, Tây Bắc Italia trong tháng 9 này để chính thức bắt đầu công cuộc chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại đây từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ lần thứ 43 này đã tiến hành hồi cuối năm ngoái 2020, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Ba tu huynh được sự cộng tác của giới trẻ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Torino. Các giáo hội này đã bắt đầu thông báo cho các giáo xứ và cộng đoàn địa phương về việc cần đón tiếp các bạn trẻ Kitô Âu Châu vào cuối năm nay tại đây. Cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42 hồi cuối năm 2019 do Tu viện Đại Kết Xe Dê tổ chức đã diễn ra tại thành phố Rocklao bên Bà Lan với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo. Trong đó có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10.000 còn lại đến từ các nước Âu Châu khác. Như thường lệ tại Torino, các bạn trẻ sẽ được trú ngụ trong các gia đình hoặc các nơi công cộng như trung tâm giáo xứ và trường học. Ban sáng, họ sinh hoạt trong các nhóm nhỏ ở giáo xứ địa phương với buổi cầu nguyện ban trưa tại các nhà thờ giáo xứ ở trung tâm thành phố. Ban chiều tối, các bạn trẻ sẽ tụ tập tại trung tâm triển lãm Lingotto của thành Torino để cùng tham gia các buổi suy niệm và cầu nguyện chung do các tu huynh Teze hướng dẫn. Một số sinh hoạt sẽ được truyền đi qua Internet để những ai không thể đến Torino cũng có thể tham dự. Chương trình chi tiết sẽ được ấn định chung kết và có thể thay đổi tùy theo tình hình đại dịch. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 25 giám mục miền Nam nước Pháp. Sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 25 giám mục miền Nam Pháp, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương tại Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Các giám mục thuộc ba giáo tỉnh Montpellier, Marseille và Toulouse và là đoàn thứ nhất trong số ba đoàn giám mục về Roma nối lại các chuyến viếng thăm Roma của các giám mục Pháp bị ngắt quãng vì đại dịch COVID-19 từ tháng 3 năm ngoái. Trước khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, các giám mục đã dành 4 ngày viếng thăm và làm việc với các cơ quan trung ương tòa thánh cũng như cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, ba vị tổng giám mục đại diện ba giáo tỉnh cho biết, trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha không có diễn văn chính thức, nhưng là cuộc trao đổi bộc phát trong tinh thần huynh đệ. Các vị cho biết, các trao đổi với Đức Thánh Cha và Bộ Phụng Tự về tư sách người bảo vệ truyền thống mới ban hành, hạn chế việc cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức cũ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc săn sóc mục vụ cho những nhóm tín hữu công giáo truyền thống. Ngài nói rằng, tự sát không phải là một sự chấm dứt thẳng thừng kinh nghiệm của các nhóm được thành lập theo nghi thức cũ, nhưng để tránh nghi thức này thay thế nghi thức bình thường trong tâm lý và thực hành của một số người bị ảnh hưởng bởi các mạng xã hội. Trong cuộc trao đổi, các vị cũng bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và tránh những sai trái ý thức hệ như trào lưu cổ võ hạn chế sinh sản để cứu trái đất. Ngoài ra, có vấn đề hội nhập những người nhập cư, đặc biệt những người di dân Hồi giáo tại Pháp. Dân Hồi giáo sẽ gia tăng trong những năm tới đây và có thể có những cọ sát với dân địa phương như đã xảy ra tại các nước khác như Thụy Điển. Nhưng cũng tại nước này, số tín hữu công giáo gia tăng mạnh nhờ những người nhập cư từ Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha nhận xét, thí dụ đó cho thấy Kitô giáo được phổ biến và hồi phục cũng nhờ những cuộc di cư. Về những tiến triển trong tương quan giữa Roma và Pháp, Đức Tổng giám mục Carré của giáo phận Montpellier nói rằng, qua 4 cuộc viếng thăm của Ngài tại Tòa Thánh, Ngài nhận thấy có sự tiến triển trong thái độ của các vị lãnh đạo tại giáo triều. Họ không còn là những người hiểu biết và lên lớp, nhưng là những người anh em. Triều khách huynh đệ biểu lộ trong toàn bộ những trao đổi, nhất là vấn đề năng động công nghị, đồng hành, phải được sống trong thái độ lắng nghe thánh linh, chứ không theo tiêu chuẩn nghị viện. Các giám mục cho biết, vấn đề Đức Thánh Cha có thể viếng thăm nước Pháp hay không, không được đặt ra trong buổi gặp gỡ, tuy rằng các giám mục Pháp luôn sẵn sàng chào đón Đức Thánh Cha. Một điều duy nhất các giám mục Pháp lấy làm tiếc, đó là sự lu mờ của tiếng Pháp tại Vatican. Điều này thấy rõ trong sự thiếu các bản dịch tiếng Pháp của các văn kiện chính thức của Tòa Thánh được công bố. Tin Hungary. Chứng từ đức tin của Tổng thống Hungary tại Đại hội Thánh thể quốc tế. Hôm thứ Sáu, mùng 10 tháng 9 vừa qua, ông János Áder, Tổng thống nước Cộng hòa Hungary, đã được mời chia sẻ chứng từ về kinh nghiệm đức tin cá nhân của mình nhân Đại hội Thánh thể quốc tế diễn ra tại Hungary. Tổng thống János Áder đã nói về tác động đối với tâm hồn con người do những sự kiện bất ngờ xảy ra. Ông đặt câu hỏi, tại sao tất cả những sự kiện bất ngờ này lại xảy ra với chúng ta, và tại sao chúng lại xảy ra giống nhau đến như vậy? Thông thường, có hai câu trả lời được đưa ra, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc Chúa muốn như thế. Từ đây, Tổng thống Hungary chia sẻ 3 sự kiện dựa trên 3 kinh nghiệm cá nhân của ông với cử tọa tham dự. Tổng thống János Áder cũng nói về đại dịch COVID-19. Ông cho biết một quỹ từ thiện đã được thành lập với sự phụ trách của vợ ông với mục đích hỗ trợ trẻ mồ côi do tác động của virus corona. Quỹ được đặt theo tên của István Rogozin. Sau cùng, Tổng thống Hungary kết luận rằng việc tìm kiếm và chấp nhận Thiên Chúa cần có hoạt động thực sự, đó không thể là một hành động thụ động. Ông nói, tất cả chúng ta đều nhận được những dấu chỉ của mình, và việc chúng ta coi chúng như một câu chuyện đơn giản hay một dụ ngôn là tùy thuộc chúng ta. Việc xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay hành động của Chúa tùy thuộc vào chúng ta. Tin Roma. Tòa án tối cao của Ý phán quyết, treo thánh giá tại lớp học không phải là kỳ thị. Tòa án tối cao của Ý đã phán quyết rằng, việc treo thánh giá tại lớp học không phải là một hành động kỳ thị. Lớp học có thể đón nhận sự hiện diện của thánh giá khi cộng đồng nhà trường liên hệ, thẩm định và quyết định một cách độc lập về việc treo thánh giá. Hãng tin ANSA của Ý, truyền đi ngày 10 tháng 9 vừa qua cho biết, phán quyết của tòa án tối cao có đoạn viết, việc treo thánh giá trong các lớp học tại một nước như nước Ý gắn liền với kinh nghiệm sống thực của một cộng đoàn và truyền thống văn hóa của một dân tộc, không phải là một hành vi kỳ thị một giáo chức bất đồng vì lý do tôn giáo.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở lần trước, chúng tôi sẽ phân chia đề tài này thành ba mục, tương đương với ba thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời Thách Giáo Phụ, thời Trung Cổ và thời Cận Đại. Trước hết, chúng ta tìm hiểu thời Thách Giáo Phụ. Nếu muốn tìm hiểu lịch sử thánh lễ có đầu có đuôi, thì chắc chắn phải khởi sự từ thánh lễ đầu tiên là bữa tiệc ly. Tuy nhiên, cách trình thuật của Tân Ước về bữa tiệc ly không phải là cuốn phim diễn lại chi tiết những gì Chúa Giêsu đã làm đêm hôm đó, nhưng phản ánh việc tưởng niệm bữa tiệc ly nơi các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Các học giả đã phân chia bốn trình thuật làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất, Matthew chương 26 từ câu 26 đến câu 29 và Marco chương 14 từ câu 22 đến câu 25. Được đặt tên là truyền thống Palestina. Nhóm thứ hai, Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20 và thứ nhất Corinto chương 11 từ câu 13 đến câu 25, được đặt tên là truyền thống Antiochia. Nhiều cuộc tranh luận đã nảy lên xung quanh hai điểm sau đây. Một, từ bốn trình thuật này có thể hình dung bữa tiệc ly như thế nào không? Hai, từ bốn trình thuật này có thể hình dung nghi thức thánh lễ của các Kitô hữu tiên khởi không? Một, bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Truyền thống Kitô giáo cho rằng Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc ly trong khung cảnh người Do Thái cử hành lễ vượt qua hàng năm. Từ tiền đề này, nhiều tác giả nghĩ rằng chỉ cần phân tích nghi thức bữa tiệc vượt qua của người Do Thái là có thể tìm được một cái khung của bữa tiệc ly. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 20, truyền thống đã bị xét lại từ nhiều phía. Có phải bữa tiệc ly đã diễn ra trong khung cảnh lễ vượt qua không? Theo Tin Mừng Thánh Gioan, năm ấy Chúa Giêsu không cử hành lễ vượt qua của dân Do Thái. Người đã chết vào chính lúc họ chuẩn bị mừng lễ vượt qua. Nếu người không cử hành lễ vượt qua, thì làm sao ăn tiệc vượt qua trong bữa tiệc ly được? Như chúng ta đã biết, nhiều giả thiết đã được đưa ra để dung hòa các dữ kiện của Tin Mừng Nhất Lãng và của Thánh Gioan. Một vấn nạn khác, nếu bữa tiệc ly diễn ra trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua, thì tại sao các tác giả Tin Mừng đã bỏ qua vài chi tiết quan trọng, chẳng hạn như ăn rau đắng, ăn thịt chiên? Mặt khác, dù bữa tiệc ly diễn ra trong bữa vượt qua đi nữa, cũng khó ghép với việc thiết lập bí tích thánh thể. Bởi vì Luca kể ra ba lời chúc tụng đọc trên chén, lời chúc tụng trên bánh, rồi đến lời chúc tụng trên chén. Bản văn của Matthew và Marco chỉ còn nói đến hai lời chúc tụng trên bánh và rượu. Qua bản văn gửi Corinto thì xem ra chỉ còn một lời tạ ơn chung cho cả bánh rượu. Làm thế nào hòa hợp với bữa tiệc vượt qua? 2. Thánh lễ của các Kitô hữu tiên khởi. Bản văn của Thánh Phaolô lại còn đặt thêm nhiều vấn đề khác. Người ta không nhận thấy cái khung của buổi cử hành lễ vượt qua nữa. Các Kitô hữu cử hành bữa tiệc của Chúa trong khung cảnh của một bữa tiệc huynh đệ Agape. Câu hỏi được đặt ra như thế này: bữa tiệc của Chúa và bữa tiệc huynh đệ liên kết với nhau như thế nào? Phải chăng cả hai tạo nên một thực tại duy nhất, hay đó là hai việc khác nhau và đi theo nhau? Từ lúc nào hai phần được tách biệt ra? Người ta đưa ra ít là bốn ý kiến khác nhau. A. Bữa tiệc thánh thể được coi như bữa tiệc huynh đệ và cả hai trà trộn với nhau. Matthew chương 26 câu 21 và Marco chương 14 câu 22 viết rằng Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng đang bữa ăn. B. Thánh thể được cử hành vào cuối bữa tiệc huynh đệ, dựa theo trình thuật của Luca chương 22 câu 20, Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng vào cuối bữa ăn, cũng giống như thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 25 sau bữa ăn tối. C. Thánh thể và bữa tiệc được cử hành vào những thời khắc khác nhau. D. Lúc đầu, thánh thể được cử hành chung với bữa tiệc, nhưng dần dần được tách ra, bởi vì thánh thể được quan niệm như là tạ ơn hơn là bữa tiệc của Chúa. Từ đó, thánh thể được coi như là một nghi thức phục vụ biệt lập, với nghi thức riêng, những bài đọc sách thánh, lời nguyện. Sự tiến triển này kéo dài trong suốt thế kỷ thứ nhất. Nói tóm lại, tuy xác tín rằng thánh lễ đầu tiên là bữa tiệc ly, nhưng không dễ gì hình dung bữa tiệc ly đã diễn ra như thế nào. Chỉ có yếu tố cốt yếu được duy trì trải qua các thời đại, đó là việc lặp lại các lời chúc tụng tạ ơn trên tấm bánh và chén rượu. Đây là mình thầy, đây là chén máu thầy. Thời các tông đồ. Như vừa nói, các trình thuật về bữa tiệc ly phản ánh nghi thức thánh lễ của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi hơn là bữa tiệc của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngoài việc lặp lại các lời chúc tụng của Chúa đọc trên tấm bánh và chén rượu, các bản văn ấy không cho chúng ta biết thêm các chi tiết nào khác về việc cử hành thánh lễ. May thay, vài bản văn khác của Tân Ước, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, đã cung cấp thêm vài dữ kiện liên quan đến cấu trúc của buổi cử hành. Tông đồ Công vụ. Ở chương đầu của sách Tông đồ Công vụ, tác giả cho biết rằng các Kitô hữu ở Jerusalem mỗi ngày lên đền thờ cầu nguyện, rồi sau đó dự lễ bẻ bánh tại nhà. Như vậy ta thấy rằng việc bẻ bánh diễn ra mỗi ngày, còn lễ vượt qua thì chỉ cử hành mỗi năm một lần. Thuật ngữ bẻ bánh được Luca dùng để ám chỉ thánh lễ. Xét về địa điểm, khi nói rằng tại nhà thì không có nghĩa là ai về nhà nấy, nhưng là cộng đoàn tụ họp tại nhà của một người nào đó. Bởi vì vào lúc đầu, các tín hữu chưa có nơi thờ tự riêng. Không rõ từ lúc nào, các Kitô hữu không còn lên đền thờ để cầu nguyện nữa. Có lẽ từ khi xảy ra cuộc bách hại ông Phêrô và ông Stephano chăng? Và chắc chắn là từ khi đền thờ đã bị tàn phá vào năm 70. Sang chương 20 câu 7, tác giả cho biết rằng, tại Joa, các tín hữu họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần để bẻ bánh. Buổi họp bắt đầu từ ban tối thứ bảy, với bài chia sẻ của ông Paulo cho đến gần sáng, thì ông bẻ bánh và ra đi. Mẩu chuyện ngắn này cung cấp một chi tiết quý hóa về thời gian cử hành. Từ tối thứ bảy kéo dài sang tảng sáng Chúa Nhật, lễ nghi gồm có bài giảng và việc bẻ bánh. Tuy tác giả chỉ nói đến việc bẻ bánh, nhưng chắc là có cả việc chia sẻ chén rượu nữa. Việc ăn bánh và uống chén là thành phần của nghi lễ tưởng niệm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. Luca chương 24. Không thiếu tác giả đã nhận thấy một cấu trúc của thánh lễ, nơi trình thuật về Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Câu chuyện kết thúc với việc bẻ bánh. Nhưng trước đó, Chúa Giêsu đã giải thích sách thánh cho các ông. Như vậy, nghi thức thánh lễ gồm hai phần. Một, phục vụ lời Chúa, đọc sách thánh. Hai, phục vụ bẻ bánh, bao hàm kinh chúc tụng, tạ ơn, khẩn nài và thông hiệp, hay tiệc lễ. Đó là nói về cấu trúc, còn về ngôn ngữ, thì có lý để suy đoán rằng bữa tiệc ly được cử hành bằng tiếng Aram. Nhưng đến khi Kitô giáo bành trướng ra khỏi Jerusalem, thì các ngôn ngữ khác cũng được sử dụng. Sự kiện Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp cho phép kết luận rằng ngôn ngữ này khá thông dụng tại các cộng đoàn, cách riêng khi đọc sách thánh, dựa theo bản dịch 70. Những thế kỷ của thời Bách Hại. Những tài liệu về việc cử hành thánh lễ trong ba thế kỷ đầu tiên không dồi dào cho lắm. Dù vậy, vài bản văn còn lưu lại cũng cung cấp cho ta những nét cơ bản về kinh nguyện tạ ơn và cấu trúc của buổi cử hành. Sách Didache, khoảng năm 100-150, các tông phụ, tác phẩm của Thánh Justino, khoảng năm 150, tác phẩm Traditio Apostolica, thế kỷ thứ ba. A. Sách Didache. Tựa đề bằng tiếng Hy Lạp, Didache ton dodeca apostolon, có nghĩa là đạo lý của 12 tông đồ, một hợp tuyển những giáo huấn về luân lý và kỷ luật hội thánh ở cuối thế kỷ thứ nhất. Tác phẩm đã để lại hai chứng tích quý giá. 1. Chương 14 nói đến việc cử hành thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. 2. Chương 9 và chương 10 ghi lại kinh nguyện đọc trong buổi tạ ơn. Chương 14 đoạn 1 đến đoạn 2. Nội dung của buổi cử hành được mô tả như sau. Tập họp nhau vào ngày của Chúa, anh em hãy bẻ bánh và tạ ơn, sau khi đã xưng thú các tội lỗi, ngõ hầu khi lễ của anh em được tinh tuyển. Ai nuôi hiềm thù với kẻ thân cận thì không được kết hợp với anh em, bao lâu chưa được hòa giải, ngõ hầu hy lễ của anh em không trở thành ô uế. Chúng ta nên ghi nhận vài điểm sau đây. Đối tượng của nghi lễ được diễn tả bằng hai động từ, bẻ bánh và tạ ơn. Lần đầu tiên, từ Eucharistia xuất hiện trong văn chương Kitô giáo, thay vì từ chúc tụng của phụng vụ Do Thái. Đây là một buổi cử hành cộng đoàn, khi các tín hữu được tập họp với nhau. Sự tập họp quy tụ bề ngoài cần đi đôi với sự hòa hợp trong tâm hồn. Vì thế, các tín hữu phải dẹp bỏ mọi mối hiềm khích và hòa giải với nhau. Việc tham dự hy lễ đòi hỏi các tín hữu phải có lương tâm trong sạch. Bản văn không đả động đến địa điểm họp, nhưng lại hé mở một chi tiết về thời gian tập họp. Đó là ngày của Chúa, Dies Dominica, ngày kính nhớ Chúa sống lại. Các tín hữu họp nhau vào lúc tinh sương, như tổng trấn Plinio đã phúc trình lên hoàng đế Trajanus. Ngoài lý do thần học, người ta cho rằng Chúa Kitô ra khỏi mồ lúc sáng sớm. Cần phải nghĩ đến một lý do thực tiễn, đó là các tín hữu phải trở về với công việc thường nhật, bởi vì vào thời đó Chúa Nhật không phải là ngày nghỉ lễ. Việc cử hành thánh lễ vào buổi sáng ghi nhận một sự thay đổi quan trọng. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể vào buổi tối, nhưng hội thánh đã sớm nhận ra rằng việc cử hành vào ban tối hay ban sáng không phải là điều quan trọng. Ở chương 9 chương 10, sách Didache ghi lại một mẫu kinh tạ ơn. Các học giả tranh luận về bản tính của chúng. Phải chăng nó chỉ là lời chúc tụng theo phong tục Do Thái, hay còn là kinh nguyện tạ ơn thánh hiến bánh rượu nữa? Nguyên nhân của cuộc tranh luận là kinh tạ ơn không hàm chứa các lời thiết lập thánh lễ. Đây là mình thầy, đây là máu thầy. Dù sao, xem ra đây chỉ là một mẫu kinh, chứ không phải là công thức cố định. Vì chủ sự có quyền tạ ơn bao lâu tùy ý. Chủ đề của việc tạ ơn là các kỳ công của Thiên Chúa, đặc biệt là mặc khải đã được tỏ bày trong Cựu Ước, vua David, và Tân Ước, Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta được biết Chúa. Trước hết, khi nâng chén, hãy nói rằng, lạy cha chúng con tạ ơn cha vì cây nho thánh của vua David, tôi tớ cha. Cây nho mà cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của cha. Tung hô cha vinh hiển muôn đời. Còn khi bẻ bánh thì nói, lạy cha chúng con tạ ơn cha vì sự sống và ơn hiểu biết mà cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của cha. Tung hô cha vinh hiển muôn đời. Như bao hạt lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi, nay được kết tinh thành tấm bánh duy nhất này, thì cũng xin cho hội thánh của cha từ khắp nơi trên trái đất được kết hợp thành vương quốc của cha. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, quyền năng và vinh hiển là của cha đến muôn đời. Việc chúc tụng kèm theo một lời khẩn nguyện hướng về tương lai, đó là lời này xin cho muôn dân được quy tụ trong vương quốc của Thiên Chúa. Như vậy, lời nguyện tạ ơn mang chiều kích cánh chung được lặp lại ở chương 10. Khi đã no thỏa, anh em hãy tạ ơn thế này. Lạy cha chí thánh, chúng con tạ ơn cha vì danh thánh của cha. Cha đã đặt trong lòng chúng con ngai tòa cho danh cha ngự trị. Chúng con tạ ơn cha vì cha đã ban ơn hiểu biết, ơn đức tin và phúc trường sinh bất tử, là những ơn cha đã tỏ bày cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của cha. Tung hô cha vinh hiển muôn đời. Lạy cha là Chúa toàn năng, cha đã sáng tạo muôn loài để danh cha được vinh hiển. Cha đã ban của ăn thức uống cho con người được hưởng dùng để họ tạ ơn cha. Phần chúng con, cha đã rộng ban cho chúng con của ăn và thức uống thiêng liêng cùng với sự sống đời đời. Nhờ người tôi tớ của cha, trên hết mọi sự chúng con tạ ơn cha vì cha quyền năng, tung hô cha vinh hiển muôn đời. Bên cạnh lời chúc tụng tạ ơn, cộng đoàn không quên lời chuyển cầu cho hội thánh trên đường lữ hành. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha mà giữ gìn khỏi mọi sự dữ, và làm cho hội thánh nên hoàn hảo trong tình thương của cha. Cha đã thánh hóa hội thánh, thì xin quy tụ hội thánh từ khắp bốn phương vào vương quốc của cha, vương quốc Cha đã dọn sẵn cho hội thánh, vì quyền năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời. Ước gì ân sủng đến và thế gian qua đi. Hoan hô Thiên Chúa của vua David. Ai thánh thiện thì hãy đến, ai không thánh thiện thì hãy thống hối. Maranatha. Amen. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Đời sống chính trị. Theo Công đồng Vaticano thứ hai, cho dù tự bản chất tin mừng không đồng hóa với bất cứ một nền văn hóa, chế độ chính trị hay hệ thống kinh tế nào, nhưng nhiệm vụ của Kitô hữu là phải sống tin mừng trong tất cả mọi hoàn cảnh và môi trường xã hội, chính trị. Sắc lệnh về truyền giáo đặc biệt khuyến khích các Kitô hữu chu toàn trách vụ công dân trong môi trường văn hóa và xã hội của mình. Kitô hữu đến từ mọi dân tộc kết hợp thành giáo hội, không phân cách với người khác về quốc gia, ngôn ngữ, cũng như về cách thế sống. Do đó, họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Chúa Kitô theo tập tục và đường lối xử sự của dân tộc mình. Theo tư cách là công dân tốt, họ phải phát triển một cách thực sự và hữu hiệu lòng ái quốc. Thể theo tinh thần của tin mừng và sứ vụ riêng biệt, giáo hội không thể đồng hóa với bất cứ một chế độ chính trị, một hệ thống kinh tế hay một nền văn hóa nào, nhưng cũng không đứng bên lề lịch sử hay ngoài trần gian. Công đồng Vaticano thứ hai đã tái xác định mối tương quan phức tạp giữa giáo hội với thực tại trần thế như sau. Do sứ vụ và thẩm quyền của mình, giáo hội không thể đồng hóa với cộng đồng chính trị và cũng chẳng cấu kết với bất cứ một hệ thống chính trị nào. Trên lĩnh vực riêng của mình, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị với nhau. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa khác nhau, cả hai cùng phục vụ con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội. Hơn nữa, tùy theo hoàn cảnh thời gian và không gian, nếu cả hai cùng cố gắng phát triển sự cộng tác lành mạnh, thì cả hai càng phục vụ lợi ích của mọi người hữu hiệu hơn. Giáo hội góp phần làm tăng trưởng công lý và bác ái trong mỗi quốc gia, cũng như giữa các quốc gia. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Ad Limina năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 đã áp dụng chỉ thị của công đồng vào trường hợp cụ thể của giáo hội tại Việt Nam. Khai triển định hướng mục vụ đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành mà Đức John Paul thứ II đã nói với các giám mục Việt Nam trong Ad Limina lần trước. Đức Tiểm Đức thứ 16 tuyên bố, thư mục vụ mà Hội đồng Giám mục của anh em đã công bố năm 1980 nhấn mạnh đến giáo hội Chúa Kitô ở giữa dân tộc của mình. Khi đem tới đặc thù của mình là việc loan báo tin mừng của Chúa Kitô, giáo hội đóng góp vào việc phát triển nhân bản và thiêng liêng của con người, nhưng cũng đồng thời đóng góp vào sự phát triển đất nước. Việc tham gia vào tiến trình này là bổn phận và đóng góp quan trọng, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang từ từ mở ra đối với cộng đồng quốc tế. Chư huynh cũng như tôi đều biết rằng sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội có thể góp phần mình vào trong đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân, trong khi tham gia cách tích cực theo như vị trí dành cho mình và theo ơn gọi đặc thù của mình. Giáo hội không bao giờ miễn trừ cho mình việc thực hành bác ái, xét như các hoạt động có tổ chức của các tín hữu và đảng khác, không bao giờ có tình trạng mà, trong đó người ta lại không cần tới bác ái của mỗi người Kitô hữu, bởi vì con người, ngoài công bằng ra, vẫn cần và sẽ còn cần tới tình yêu. Chính trong viễn cảnh đó, hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay, mời gọi các Kitô hữu nối kết đời sống của mình với vận mệnh của nhân loại, của dân tộc và của giáo hội. Với tư cách là công dân nước trời và nước trần thế, tín hữu phải làm sao đem hết tâm lực để chu toàn trách nhiệm trần thế của mình theo tinh thần tin mừng. phải nói là sai lầm khi có những người cho rằng quê hương của họ không ở trần gian này và họ đang hành trình về quê hương vĩnh cửu, cho nên họ nghĩ rằng họ có thể dửng dưng đối với trách nhiệm trần thế. Khi lãng quên những bổn phận đối với đồng loại, tín hữu cũng không chu toàn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, và hành động này có thể phương hại đến phần rỗi đời đời của họ. Nói rõ hơn, bổn phận của các Kitô hữu là phải hội nhập vào thời đại và làm cho tin mừng thể hiện ở mọi thời và mọi nơi. Chính vì vậy, tính cách trần thế của giáo dân được công đồng đặc biệt đề cao. Giáo dân chính là những Kitô hữu đang dấn thân vào những sinh hoạt trần thế với mọi người như mọi người trong tương giao nghề nghiệp, văn hóa, xã hội và bằng hữu. Mảnh đất nhân bản, giáo dục, y tế, xã hội, kinh tế, khoa học, kỹ thuật phải là môi trường để giáo dân thực hiện sứ mệnh làm người và lý tưởng Kitô hữu của mình. Họ được gọi dưới sự hướng dẫn của tinh thần tin mừng, tác động như men trong bột, thánh hóa thế giới bằng việc chu toàn nhiệm vụ của mình. Như thế, họ có thể đem Chúa Kitô đến cho người khác bằng chứng tá của đời sống thấm nhuần nhân đức, tin, cậy và mến. Trong tông huấn tín hữu giáo dân, tiếp tục triển khai thiên chức và sứ vụ của giáo dân trong giáo hội và giữa trần thế. Tính cách trần thế của giáo dân được đặc biệt đề cao. Chính nơi mảnh đất trần thế này, họ đang sống cuộc sống thông thường giữa thế giới, đang thực hành, đang làm việc, đang tạo nên những tình bạn, những tương giao xã hội, nghề nghiệp và văn hóa. Mảnh đất nhân bản và sinh hoạt trần thế được coi là môi trường riêng biệt của giáo dân, bởi vì bí tích thanh tẩy đã trao phó cho họ một thiên chức liên quan mật thiết với tình trạng của họ ở giữa lòng đời. Họ được gọi để nhờ sự hướng dẫn của tin mừng, tác động như men dậy lên từ trong bột, ngõ hầu thánh hóa thế giới bằng việc thực thi các trách vụ trần thế của mình. Tông huấn đề cập một cách đặc biệt đến linh đạo giáo dân, thánh hóa bản thân giữa trần gian, trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Chính nơi mảnh đất trần gian với những bận rộn và trách vụ của đời thường, giáo dân được mời gọi nên thánh, một thiên chức như thế, trong những điều kiện ấy phải được định nghĩa như yếu tố căn bản và không thể phân lìa của đời sống mới do bí tích thanh tẩy, và vì thế, như một yếu tố cấu tạo nên phẩm giá của họ. Đồng thời, thiên chức thánh được liên kết mật thiết với sứ mệnh và trách nhiệm được giao phó cho tín hữu trong lòng giáo hội và giữa lòng đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn mong điều xấu, điều oan trái tai ương cho những ai con chẳng mến, cho những người con giận hơn. Nhưng sao Chúa nhân từ dạy con sống yêu thương, yêu cả chính những người từng là con đơn đau.
Chúa vẫn dạy con sống cho tròn tình mến thương một cô đơn, hãy sẵn sàng tha thứ cho người đã lỡ xuống và biết cô.
Mến yêu người như Chúa chấp nhận chịu chết chẳng hề oán than. Chúa giàu lòng thương xót vẫn hằng tha thứ cho những ai lỗi lầm.
Khi nói về đề tài yêu và chọn người yêu, một bạn trẻ đã chia sẻ rằng khi ta còn trẻ, ta có nhiều lựa chọn trong tình yêu, chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình. Khi trưởng thành, nhận đủ nhiều sóng gió cuộc đời, nhận ra câu hỏi ngày đó thật ngớ ngẩn, mà đúng hơn là chọn người mình thương hay người thương mình. Người thương mình nguyện sẽ ăn cùng mình bữa ăn dù đạm bạc, Người thương mình là thương đến sau cùng, dù nhan sắc mình không còn vẹn nguyên như ngày trẻ. Người thương mình mới là người nguyện ở cùng mình đến cuối cùng, dù bản thân thành công hay thất bại. Người thương mình mới là người không lấy khoảng cách làm thước đo cho tình cảm, mà là động lực để thương nhớ nhau hơn mỗi ngày. Người thương mình là người âm thầm theo dõi mình, vui một mình khi thấy ta vui, nhưng khi ta trắc trở liền hỏi han tức khắc. Người thương mình sẽ không lấy bất kỳ lý do gì để ta phải ở một mình. Yêu thì hữu hạn, nhưng thương mới là cả một đời. Bỏ lỡ tình yêu này, có thể ta sẽ có một tình yêu khác. Nhưng bỏ lỡ một người thương là ta bỏ lỡ cả một đời người. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương, dù nhìn ở góc độ nào, cũng luôn là lẽ sống, là máu thịt của mỗi người. Bởi lẽ, có ai sống trên đời mà không yêu thương và không mong muốn được yêu thương? Có người vì yêu mà khổ lụy, mất mát, đớn đau, nhưng cũng không vì thế mà lừa dối con tim mình. Ai cũng cần có đối tượng để yêu thương, nhưng không phải ai cũng biết yêu đúng cách, vì thế mà cứ trăn trở, khao khát, kiếm tìm. Chúa Giêsu giúp chúng ta vượt lên tầm cao mới, đó là yêu thương cả kẻ thù, làm ơn cho kẻ đối nghịch với chúng ta, thậm chí làm gấp đôi những điều được yêu cầu. Xin một thì cho hai. Nếu ta chỉ chào hỏi, kết bạn với những người giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng, thì có gì là ân với nghĩa? Cách yêu thương của Đức Giêsu là xóa mình đi vì hạnh phúc của người khác. Cách yêu thương ấy có thể đem đến cho ta những mất mát, nhưng nó sẽ trở về với ta một cách tròn đầy. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Tình yêu là một món quà, trao đi mà không bao giờ mất. Càng chia sẻ càng nhân lên gấp bội. Có lần mẹ Teresa Calcutta đã chia sẻ, khi ta trao cho ai một món quà, và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta, thì món quà đó càng trở nên quý giá. Một người mẹ trao tặng sự sống cho con, đó là món quà lớn nhất, kết quả của 9 tháng cưu mang với muôn vàn vất vả hy sinh. Một người cha tặng cho con món quà quý giá là khi ông dành sức lực, thời giờ, cả một đời người để nuôi dạy con cái. Một người tình trao tặng món quà quý nhất cho người mình yêu, khi họ dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Khoa học đã chứng minh rằng, quả tim của con người không bao giờ bị bệnh ung thư, bởi vì nó luôn luôn vận động, thực hiện tuần hoàn trao đổi máu. Nếu quả tim giữ lại một lượng máu cho riêng mình, nó sẽ bị nghẽn mạch và có thể ngừng đập. Cũng vậy, khi yêu thương, con tim luôn mở rộng để chia sẻ và cho đi. Càng cho đi, tình yêu càng được lớn thêm, được đền đáp. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại món quà vô giá, đó chính là Đức Giêsu. Trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô xác tín, mặc khải và đức tin không dạy chúng ta suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa một cách trừu tượng, người hiện diện giữa loài người qua những người nghèo, người không có công ăn việc làm, những người bị tước đoạt tự do, những người đuôi mù không thấy được vẻ đẹp của vũ trụ, những người đang sống với tâm hồn tan nát, những người đau khổ vì bất công xã hội, và sau cùng là những người tội lỗi. Chính vì đặc biệt đối với những người như thế mà Đấng Cứu Thế trở nên một dấu chỉ rất rõ ràng cho sự kiện Thiên Chúa là tình thương. Lạy Chúa, bài học yêu thương Chúa dạy chúng con phải thực hành mỗi ngày với tất cả sự khiêm tốn. Xin cho chúng con đừng từ chối yêu thương người khác, vì chính chúng con đã được Chúa yêu thương. Xin Chúa thanh luyện con tim của chúng con, để có thể yêu những người đang có điều bất hòa với chúng con. Nhờ đó, chúng con cùng nhau sống và lan tỏa tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Cùng khấn xin cùng Chúa, Ngài thêm sức cho con khi trái tim mang dấu ấn, khi những khổ đau ngập tràn, sao con vẫn chưa thể cầm không cưới tha nhân, trong lòng vẫn chịu nặng vì con bao ghen ghét.
Chúa vẫn dạy con sao cho tràn tình bên giữa muôn khổ đau, hãy sẵn sàng tha thứ cho người đã lỡ xúc phạm đến con.
Chiều chiến chẳng thể hoang thang, Chúa dù lòng thương xót vẫn hằng tha thứ cho những ai lỗi
biết bao giờ, không ghét ghét, không thù oán, không nóng giận, không tỳ hiềm.
Dìu theo bên chân thành, dìu qua những đau thương, gieo hạt giống nương trời, tình người lớn thắm tươi.
Vẫn dạy con sao cho tràn tình bên giữa muôn khổ đau, hãy sẵn sàng tha thứ cho người đã lỡ xúc phạm đến con.
Nên yêu người như Chúa chấp nhận chiêu chiến chẳng hề hoang mang, Chúa dù lòng thương xót vẫn hằng tha thứ cho những ai lỗi lầm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.